Giờ Đức Phật à, có nói nhiều cái pháp. Đôi khi dùng cái thí dụ Phật dùng những cái thí dụ mà nó rất là trong cuộc đời, nhưng mà lắm lúc Phật dùng thí dụ mà nghe thấy mình giật mình. Hạn là hán sát tặc vậy, nghe xong thì thấy có giết ở trong đó nữa à. Bây giờ mình nghe đôi khi Đức Phật dùng những thí dụ như vậy để nói. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn tại Kỳ Viên. Câu chuyện này liên quan đến tôn giả Phật Đi Dạ. Lúc đó Thế Tôn đang ở tại Kỳ Viên, có một số tỷ khưu đến viếng thăm Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, các thầy kính cẩn lui ngồi một bên. Lúc ấy tôn giả Bạt Đi Dạ đi ngang đó không xa. Đức Phật biết tâm của các tỷ khưu, đã đúng lúc Ngài nhìn tôn giả. Và nói với các tỷ khưu: các ông hãy nhìn kìa, đó là một tỷ khưu đã giết cha giết mẹ, thoát khỏi khổ đau. Giết cha giết mẹ là một hai tội ngũ nghịch. Đức Phật nói đã giết cha giết mẹ thoát khỏi khổ đau. Mọi tỷ khưu và Đức Thế Tôn nói gì thế? Các tỷ kheo đều kêu lên nhìn nhau nghi ngờ và hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài nói gì? Tại sao lại giết cha giết mẹ mà thoát khổ đau? Phật nói lên bài kệ: sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Sát Lợi, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống à. Tức là sau khi giết mẹ cha, giết hai vị vua Sát Lợi à, bởi vì cái giai cấp vua chúa là giai cấp Sát Lợi hay là Sát Đế Lị à, nó là chữ tiếng Phạn. Nên hai vua Sát Lợi giết vương quốc và quần thần, vô ưu mà không còn ưu lo gì nữa. Cái bậc phạm chí, đây là cũng phạm chí là nói cho Bà La Môn, mà cũng ví cho phạm chí chân chính, tức là ví cho A-la-hán, phạm chí sống vô ưu. Nghe xong các thầy đó chứng A-la-hán hết. Đức Phật nói một bài kệ nữa, cũng nói về tôn giả Bạt Đi Dạ này. Là sau khi giết mẹ cha hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Nên Đức Phật thuyết pháp và nói những cái thí dụ ở trong cuộc sống này, nó có về thiện và nó có về vấn đề mình nghĩ là dữ dằn đó à. Nhưng mà ở trong cuộc đời này đôi khi sát, nhưng mà như là cái nghĩa sát tặc A-la-hán à, là giết giặc, giặc đó chính là phiền não chẳng hạn vậy đó. Thì cái nó nói lên cái năng lực anh hùng, nó nói lên cái hùng dũng anh hùng, nó nói lên một cái chiến thắng, nó là một cái bậc vua chúa của cái người hành đạo à, thì nó là sát tặc như vậy đó. tất cả người thế gian này đều bị bị khống chế ở trong những cái phiền não tham sân si đó. Cho nên khi mà một bậc một đoạn tham sân si, nó có nhiều cái ý nghĩa, không phải chỉ là giải thoát hay là thanh tịnh hay là thánh hiền hiền nhân, mà nó có cái ý nghĩa dũng mãnh mạnh vô cùng. Những lúc mà Đức Phật nói lên những cái nghĩa đó, Đức Phật thường có những cái thí dụ. Thì đây sẽ giải thích cho mình. Sau khi giết mẹ, cha, mẹ là ai? Mẹ là tham ái. Cha là ai? Cha là vô minh. Vô minh và tham ái sinh ra mình, sinh ra cái tâm thức của con người mình, hay sinh ra cái con người mình đây. Sau khi giết mẹ cha, giết tham ái và vô minh, giết hai vua sát lợi, hai vua đó là Thường Kiến và Đoạn Kiến, tức là hai cái kiến chấp, hai cái ác kiến mà cũng làm cho mình cứ chìm nổi trong hí luận và trong cái luân hồi. Giết vương quốc quần thần, giết cả vương quốc, nó là cái đất nước các hết các quần thần nữa. Trong này giải thích đó là 6 căn và 6 trần. Thì vị phạm chí sống một cách vô ưu, không còn lo ưu lo gì nữa hết. Các vị thầy, các vị tỳ khưu mà mới nghe Đức Thế Tôn Phật nói đó là tỳ khưu đã giết cha giết mẹ mà thoát khỏi khổ đau, thì ngơ ngác nghi ngờ và không hiểu Phật muốn nói gì. Nhưng mà nghe cái bài kệ trong một cái chứng A-la-hán hết, giải thoát hết. Các vị nó thực hiện sự giết đó. Nên khi những cái cách nói mà nó theo cái thế tục đế của thế gian, cách nói nó có hai mặt. Một cái mặt nó thuần thành, thanh tịnh, toàn thiện. Một cái mặt nữa là nó đoạn và phá và diệt hết tất cả những cái ác. Một mặt thì một bậc thánh rất là hiền, mặt thì bậc thánh rất là hùng dũng, rất là vững chắc, vững mạnh. Còn cái bài kệ thứ hai nói giết hổ tướng thứ năm, thì ở trong này để mở ngoặc để là nghi, tức là nghi ngờ, tức là cái tướng tướng dữ, tướng tướng mạnh đó, thứ năm là nghi. Là cha là mẹ là một, cha là hai, hai vua Bà La Môn nữa là 4, hổ tướng nữa thứ năm, đó là nghi. Giết 5 cái vị đó thì vị đó sẽ sống giải thoát. Thì thực ra bây giờ mình nghe cái nghĩa của tham ái vô minh là mẹ cha đó, thì mình thường nghĩ là cha mẹ mình là hai cái vị sinh ra mình, nhưng mà cái đó nó chỉ là cái trợ duyên cho mình sinh thôi. Còn cái gốc gác chính của mình á, cái mà làm cho mình có và có mặt phải sinh ra đó, chính là cái vô minh và cái tham ái. Đó là hai cái năng lực chính ở trong tâm thức của mình, khiến cho mình có mặt sinh ra. Nếu mà không có một cái mẹ cha ở thế tục nào để cho mình sinh á, thì mình vẫn sinh ra, mình vẫn có mặt ở trong trung hữu, hoặc là có mặt như là oan hồn uổng tử đó. Nó cứ bị như vậy, nó không có siêu thoát được, nó cứ phải có ở trong một cái trạng thái và nó phải chịu cái này, nó chịu cái kia, chịu cái nọ. Nó vẫn chịu lạnh, nó vẫn chịu đói, nó vẫn chịu khát, như là khi sinh ra có một cái thân. Nhưng mà ở trong một loài, ví dụ loài người, nó có cái thân thì nó có đồ ăn để nó ăn uống vào. Đó. Mà cái tâm thức mà làm loài người đó, thì tâm thức nó gốc nó là vô minh hay tham ái. Mà cái tâm thức của một cái oan hồn uổng từ nào đó thì gốc của nó cũng vô minh tham ái. Mà tất cả các loài là đều là vô minh tham ái là gốc hết, từ địa ngục lên đến cõi trời. Nên đôi khi mình không có mẹ cha này, nhưng một cái trung hữu của mình là cái lực của nó đó, nó có mặt và nó sẽ đi tái sinh đó, là cái lực đó đó là cái lực của nghiệp, mà cái gốc của cái lực cái nghiệp đó là vô minh, nên vô minh sinh hành. Và khi mà nó đi mà nó tái sinh như vậy á, thì là cái ái là cái chính yếu để nó nhập thai. Cho nên vô minh với ái là hai cái làm cho mình hiện sinh. Nên trong này mới nói là đó. Thì nói mẹ là tham ái, vô minh là cha là vậy đó. Cho nên giết hai cái năng lực đó đi là giải thoát. Biết là như thế. Thì thí dụ như là một trung hữu á, họ đi tái sinh thì nó không có phải là ở trong đạo Phật nói là một cái nghiệp á, để đưa đi tái sinh á, thì cái nghiệp nó có một cái khi tái sinh ra nó kêu là báo. Cái nghiệp nó như là nhân, cái báo như là quả. Thì cái ở trong cái nghiệp nó có một cái tổng báo của nó, cũng như là trong cái hạt cam á, cái hạt cam nó là nhân, thì nó cái quả của nó là quả cam, nó là báo. Thì trong cái hạt cam nó có một cái tổng báo của nó là loại cam. Chẳng hạn vậy. Cho nên cái loại cam hay cái loại cam nó là cái tổng báo của cái hạt cam. Cho nên ở trong một cái nghiệp nhân nó đi tái sinh, ví dụ cái nghiệp đó là nghiệp con người, thì nó có một cái tổng báo là loài người. Tức là nó sẽ sinh ra loài người. Nhưng mà nó sinh ở chỗ nào, nó sinh ở nước nào của loài người, mà nó sinh vào cha mẹ nào, tự sinh vào Việt Nam, nhưng mà cha mẹ nào, ở đâu, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, như vậy. Thì mình biết rằng là khi nó đã có một cái tổng báo rồi đó, thì cái nghiệp lực đó với lại cái cảnh giới đó, con người nó thu hút nhau. Cho nên cái nghiệp nó đẩy cái trung hữu nó đến cái chỗ nó tái sinh rất là mạnh. Đồng thời cái cảnh giới đó, là cái thú đó, ngũ thú đó, cái cảnh giới tức là các cái loài đó, nó kéo, nó hút về. Thành ra trong hai cái lực, một cái nó ép đẩy, cái nó hút tới, cho nên nó đi rất lẹ đến cái chỗ nó tái sinh. Thì nếu nó đến cái chỗ cái tái sinh ấy, thì không phải là cứ cố định là phải cha mẹ đó, mà cái cố định là nó sinh vào con người, nó sinh vào loài người. Đó là cái tổng báo. Bây giờ cha mẹ này nó là biệt báo. Thì biệt báo là nó từ biệt nghiệp. Biệt nghiệp nó tạo ra. Tức là biệt báo là như thế nào? Tức là khi mình sinh ra là con người thì con người là tổng báo. Còn nó có những cái báo riêng rẽ, ví dụ như mình cao, mình gầy, mình thấp, mình thông minh hay là mình ngu dốt, hay là mình sống lâu hay là sống không lâu, yểu thọ gì đó, rồi giàu nghèo đó, những cái đó là biệt báo. Nên khi mà biệt báo thì nó có rất nhiều nghiệp. Thì nếu mà cái trung hữu đó mà nó đến với cái một cái cha mẹ đó mà nó có một cái chướng ngại ở đó, thì nó đều có thể nó chuyển sang cha mẹ khác. Khi mà nó có một cái tổng báo là con người, thì tất cả những cái cha mẹ, những người cha mẹ mà là con người mà có mặt trong lúc đó thì đều có thể là cha mẹ của nó, chứ không phải là nó dứt khoát là phải một cha mẹ đó. Thế mình hiểu cái chỗ mà những cái vấn đề tái sinh gì nó rất là phức tạp. Nếu nó vào trong chi tiết nói cách tổng quát đó, thì mình thấy là nó tới cha mẹ đấy đó. Và khi mà đến với những cái cha mẹ đó thì nó cũng không phải đúng nghĩa là cha mẹ, mà nó chỉ là nó thích ứng hợp với lại cái nghiệp của nó, hợp nghiệp nó. Mình nói một cái ví dụ đơn giản, là thí dụ như là cái nghiệp của Trung Hữu nó làm vua á, thì nó sẽ đến những chỗ cha mẹ là vua à, vậy nó sinh ra là hoàng tử thì nó làm vua à, vậy đó thì, à, nó hợp là hợp như vậy à, nhưng mà thí dụ như một nước Việt Nam lúc đó nó có nhiều vua đi, thì nó không có được cái vua này, có một cái chướng ngại nó tới nơi, nó bị một cái chướng ngại đó, thì nó có thể hút sang, nó thu hút sang cái chỗ vua nước bên cạnh nó như vậy, hoặc là nó sẽ vào nơi là mà cháu vua à, tức là nó sẽ sinh là nó sinh vào là con của hoàng thúc à, vậy nhưng mà sau này nó sẽ lên làm vua à, cho nên à, nó luẩn quẩn quanh như đó như vậy thôi à, cái nghiệp nó tìm cách để nó hiện ra. Cho nên những người còn người mà đang còn có mặt đó, đó hợp như thế nào mà nó hiện ra được thì nó vào nó làm con. Thực sự mà là con này, con vĩnh viễn, là con thật vĩnh viễn, con muôn đời, con không bao giờ mà thì nó không có. Cho nên cái câu chuyện mà ông Bà La Môn nhận Đức Phật là con thì cũng vào Đức Phật mà 500 mình thấy 500 đời á, Đức Phật làm con, 500 đời á, làm cháu, 500 đời nữa là cháu chú, 500 cháu chú bác, 500 đời nữa là cháu, là kêu là ông nội ngoại. Thì mình thấy là nó thay đổi như vậy, là nó tùy cái nghiệp nó phức tạp và nó chuyển biến và nó có những cái bên ngoài đó, nó chướng ngại này nọ cái thì nó chuyển sang cái khác đó. Cho nên những cái đó là Đức Phật nói là làm sao mình biết hết được, mình chỉ biết những gì Đức Phật chỉ cho mình để mình có thể tu tập tu học rồi giải thoát rồi đó, giác ngộ. Là Đức Phật nói đúng trong cái phạm vi đó. Cho nên có lần Đức Phật nắm lá trong tay ấy, đứng trước một khu rừng ấy. Đức Phật hỏi các tỳ khưu, cái nắm lá trong tay này với cái lá của khu rừng ấy, cái nào nhiều, cái nào ít? Các tỳ khưu bảo cái lá nắm ở trong tay của Đức Phật nó ít, dĩ nhiên nắm lá khu rừng nó nhiều vô cùng. Đức Phật bảo những gì mà ta nói ra nó chỉ như nắm lá ở trong tay, còn những gì mà ta biết đó, nó như là lá khu rừng đó. Thì biết là cho nên khi mà gặp một cái trường hợp nào đó à, mình hỏi Đức Phật thì Đức Phật sẽ giải thích ngay. Mà trường hợp của chúng sinh không phải của Phật à, cái chúng sinh đó, nó sinh như vậy, tại sao nó như vậy, nó như thế, nó như vậy à. Cho nên mình hiểu đó là những cái nó rất là chi tiết, chi li, nó vô lượng, vô biên. Thì mình có thể tin được trí giác của Đức Phật biết như vậy hay không. Cho nên khi mà mình tin Phật đó, mà mình càng nghe vào chi tiết đó, thì lắm lúc đó, mình càng không hiểu là Phật có thể như thế hay không. Mình sẽ có những cái nhiều cái nghi. Mà nếu mà mình còn những cái nghi đó thì mình đừng có mong là được sinh cực lạc thế giới, mà mình sẽ sinh vào biên địa. Bởi vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là bởi vì nghi, không có tin được trí của Phật. Mình có thể tưởng tượng nổi cái trí giác của Đức Phật như thế nào. Nó là biết hết tất cả, đúng cái nghĩa tất cả. Tất cả muôn loài á, muôn loài nó vô lượng vô biên. Nên vì vậy ở đây trở lại vấn đề đó là thực ra cha mẹ là một trợ duyên cho con cái, cho cái vô minh và cái tham ái của một cái hữu tình á, nó có cái chỗ nó hiện ra đời. Cha mẹ chỉ là trợ duyên giúp thôi, chứ không có phải thực sự là cha mẹ à. Vậy. Và có thể là trước khi đó, đó là cái đứa con mà nó nhập thai đó, có thể là đáng lẽ nó nhập thai vào một cha mẹ khác, nhưng mà nó có một cái chướng ngại nào đó nên nó chạy đi chỗ khác và nó gặp mình, nó vô trong thai của bà mẹ đó à, nó như vậy à, cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Vì vậy con cái nó cũng có đủ màu sắc màu sắc đây là tính tình, nói màu sắc là về tính tình. Có đứa thì quả thực nó như là con rồi đó, nó nghe lời, nó ngoan ngoãn, nó biết sợ cha mẹ, nó đúng là đứa con đó, và nó luôn luôn ở trong cái sự bảo bọc đó, nó nghe theo vậy. Có đứa nó như là bạn mình á, nó không cần gì với mình hết, nhưng mà nó vẫn có một cái tình nghĩa lắm. Còn có đứa nó như người xa lạ, rồi có nhiều đứa nó bất hiếu thì sao đây, nhiều đứa nó như oan gia, nó như kẻ thù nữa làm sao đây. Cho nên con là như thế nào đây? Cho nên vì vậy là nó đúng ra là sao, hên xui may rủi. Hên xui may rủi. Tuy nhiên là nếu mà một cha mẹ mà có một cái phước đức nhiều về phương diện con cái ấy, thì dĩ nhiên cái lực phước đức của cha mẹ đó nó phát ra một cái lực, nó chặn các oan gia lại, nó không cho các oan gia đến, cái phước lực đó. Và cái trung hữu nào mà nó thuận đó, nó thuận, nó nghe lời, nó có yếu đó, thì nó được nhập thai, nó được sinh là con. Đó là nhờ cái phước lực. Nhưng mà những cái phước lực đó là đều do mình tạo ra, và nó sẽ mất đi nếu mình không tạo nữa đó. Cho nên người Phật tử mình đừng có thấy người nào có phước đó là mình nghĩ người đó có phước vĩnh viễn đúng không? Nó hết phước á. Nhiều khi mình thấy sao mình vô phước quá, mình thấy người kia có phước quá, mình cảm thấy vậy, nhưng mà người đó nó hết phước á, nó còn nhiều khi nó còn tệ hơn mình nữa. Cho nên thực sự ra là cái đời sống nó chỉ có chớp hiện ở mặt ngoài một lúc như vậy thôi. Còn về sau thì không biết là sao, đời sau không biết thế nào. Cho nên đó là những cái điều mà khiến cho mình ấy, thấy là mình cần phải nương tựa vào Phật Pháp Tam Bảo ghê lắm. Chứ mình vô tri vô cùng, cái gì mình cũng không biết rõ hết á, và cái gì mình cũng làm một cái cách hên xui may rủi hết á, cái gì trong đời này cũng vậy hết á. Nên mình có phước mình cũng chẳng biết nó ra làm sao á, mà mình tạo cái nghiệp xấu rồi mà mình cũng không biết đó là có phải nghiệp xấu hay không nữa. Cho nên vì vậy á, mình hiểu là Phật mà không có từ bi và ra đời cho mình đương tựa đó, thì quả thực là chúng sinh này không biết thế nào hết ạ. Thì đó, mình biết là như vậy, cho nên mình muốn tu tập thực hành cái đạo pháp đó, mình phải có những cái nhìn nó gần dần với cái sự thật. Con người mà mình cứ có một cái tôi với của tôi ấy, mình cứ có một cái đấy, vậy thì mình đâu có xả được. Lúc nào là con cái mình cũng bênh hết, mình cũng thương hết. Đôi khi con mình nó đánh lộn với một cái đứa bé nào đó thì mình cũng bênh nó. Nhưng mà lắm lúc mình không có biết được là kiếp trước cái thằng nhỏ mà đánh con mình nó là con của mình. Mà kiếp trước nó là con của mình. Mình cũng hay biết được tất cứ cái gì vậy đó. Cho nên mình những cái đó là nó nói lên một cái sự thật phần nào của chúng sinh, là thực sự là không có cái gì mà nó thực sự là tôi của tôi hay gì hết á. Thì khi mà mình dùng những cái, mình muốn làm những cái điều mà gọi nó bình đẳng từ bi, mình muốn thực hiện những cái pháp của Bồ Tát hay gì đó, mình muốn xả ly được cái chấp trước của ái kết này nọ đó, thì mình phải biết quan sát như vậy. Thì quan sát như vậy nó sẵn mình nói luôn, nó có nghĩa là để mình coi con cái của mình là như là một cái đứa bé xa lạ mà để hành Bồ Tát đạo với nó. Nếu mình có một cái nó là con mình là cha mẹ nó, thì mình hành nó không có đúng, tại vì nó có cái tình cảm đó rồi. Đấy, cho nên mình phải lo cho nó thôi. Còn nếu bây giờ mà mình muốn lo cho nó mà đúng pháp thì mình phải quán. Mình phải quán nữa là nó là một chúng sinh, nó có duyên với mình, chứ thực sự không phải con. Nhưng mà một khi đã có cái duyên làm con á, cái duyên đó, nó gọi là duyên con. Duyên làm con đó, thì mình sẽ lợi ích cho nó theo cái duyên đó, bằng cách nuôi nấng, dạy dỗ, bảo bọc cho nó nên người. Tức là mình theo mỗi cái duyên mà mình hành cái hạnh Bồ Tát. Cái duyên làm con thì như vậy. Cái duyên cha mẹ mình thực ra không phải là cha mẹ mình đâu, nhưng mà trong kiếp này có cái duyên làm cha mẹ, thì mình sẽ làm lợi ích cho hai chúng sinh đó bằng cái chỗ mình có hiếu, mình nuôi dưỡng, mình làm cho vui lòng. Thì lúc bây giờ đó, những cái pháp mà có hiếu với lại thương con gì đó, nó trở thành cái pháp của Bồ Tát. Còn nếu mà mình không có quán như vậy á, mà mình cứ bảo là ở đây cũng là, mình thì nói ở đây cũng là những người chúng sinh mà mình làm lợi ích, nhưng mà mình không có quán rằng là chúng sinh, thì nó không có nghĩa là thật, thật là con, thật là cha mẹ. Thì lúc bây giờ là mình làm theo cái tình cảm ái tôi với của tôi, thì nó thành ra là cái pháp thế gian. Cho nên cũng là một cái tình thương con mà mình muốn biến nó thành ra là một cái hạnh của Bồ Tát á, thì mình phải quán như vậy. Mình quán đây chẳng qua là có một cái duyên, mình muốn là hành một cái hạnh tốt, thì bất cứ cái người nào người ta vào trong cái duyên, người ta có cái duyên đối với mình đều làm tốt với người ta. Mà mỗi người người ta, cái duyên người ta đến với mình nó một cách khác nhau. Có nhiều người người ta có cái duyên với mình ở cái chỗ người ta giúp mình thì mình tri ân và mình báo ân. Có nhiều người ấy, mà người ta có cái duyên ấy, để người ta cầu mình, thì mình sẽ hành cái bố thí. Nó vậy đó, là phải có duyên thì mình mới làm được. Người không có duyên là không có tiếp xúc gì hết, sao mình làm? Thì bây giờ những cái chúng sinh này có cái duyên rất gần với mình, gần sát với mình, cho nên nó kêu là con, là cha, là mẹ. Cho nên mình sẽ thực hành những cái pháp có hiếu và nuôi nấng này nọ, mình thực hành một cách vẹn toàn. Nhưng mà nó là hạnh Bồ Tát, chứ không còn là cái gọi là ái nhiễm của thế gian nữa. Cho nên mình hiểu cái đó, và cái pháp Đức Phật nói là các chúng sinh có duyên nhau vậy á, để cho mình thực hành được như vậy. Và mình không cần phải đi tìm ở đâu xa, những cái chúng sinh nào xa lạ, ngay những cái chúng sinh xung quanh mình, người thân, bạn bè, mình đều có thể thực hiện cái hạnh Bồ Tát ở trong đó, nếu mình biết quán như vậy. Đó, thì mình trở lại là cái pháp của Phật nói mà mình biết tư duy, mình biết áp dụng thì nó rất là ích lợi. Nhưng mà mới nghe mà mình không có tư duy nhiều thì mình thấy nó lạ. Thì như vậy tham ái vô minh mà bị diệt thì dĩ nhiên là giải thoát chứ gì nữa. Thì ở đây hai vua là thường kiếm cái đoạn kiến là tham ái vô minh là cái gốc của luân hồi. Rồi ở trong cái đời sống của mình ấy, thì mình thấy là mình có, rõ ràng là mình có, nhưng mà mình cũng thấy là cái có đó nó như thế nào. Mình thấy là cái cuối cùng của cái có đó thì là cái sự chết, là chết rồi là mất. Vậy thì mình có mất hay là mình còn, mình là ai? Thì cái từ cái chỗ đó mà nó ra cái thường kiến, cái đoạn kiến. Thì thường kiến, cái đoạn kiến này là những cái kiến nhìn về thế tục, thế gian, luân hồi. Mình sinh tử ở trong luân hồi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh vậy đó. Thì mình là có mãi hay là mình không có? Bây giờ mình nói ngay cái đời này của mình đang có đây. Cái có này nó sẽ chấm dứt, chấm dứt vĩnh viễn luôn. Sau khi chết, sau khi chết là không có cái gì nữa hết. Cái đó được kêu là đoạn kiến. Cái con người, cái tôi mình đang có, cái con người mình thế này, thế nó chết rồi nó không còn có một cái gì nữa là đoạn kiến. Còn nếu nó có một cái gì gọi là ngã, gọi là linh hồn, bất biến, thường hằng, không bao giờ thay đổi, luôn luôn có mặt, luôn luôn như vậy, thì lúc bây giờ là thường kiến. Thì đây là hai cái kiến chấp mà các tôn giáo ngoại đạo và người thế gian thời Đức Phật cho đến thời nay đó, người ta thường nói là mình chết rồi mình có còn, mình vẫn có còn hay không. Nếu mình vẫn còn thì nó mới có đời sau, nếu mình không còn nữa thì nó không có đời sau. Cho nên mình vẫn còn mà mình tiếp tục còn hoài thì cái đó là thường kiến. Còn nếu mà mình chết rồi là nó mất hết, không có cái mình gì nữa hết á, thì đó là đoạn kiến. Thì hai cái này đối với đạo Phật đó là nhìn về cái đời sống thế tục của mình nó đều sai lầm hết. Vậy đó. Cho nên á, đạo Phật nói sao? Đạo Phật nói thường kiến cũng là sai mà đoạn kiến cũng sai. Mình là gì ở trong sinh tử này? Cái gốc của mình á, nó là vô minh với tham ái. Vô minh với tham ái nó thúc đẩy mình tạo nghiệp. Cho nên cái nghiệp đó nó trở thành nhân, nó hiện ra cái quả báo tương xứng với cái nghiệp nhân. Nghiệp ác sinh đại địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nghiệp thiện sinh cõi người cõi trời, nó tương xứng như vậy. Cho nên cái xuất hiện ra đời của mình đây là một con người, nó là từng cái nghiệp thiện. Mà cái gốc của nghiệp đó, nó là tham ái với vô minh. Cho nên như vậy á, là mình là gì? Mình á, chết rồi có mất không? Mình không mất. Mình nếu mình mất thì là đoạn kiến. Đó là một cái sai lầm của ngoại đạo. Nếu mình không mất thì mình phải thường còn chứ. Nhưng mà không phải. Nếu mà mình thường còn á, thì mình là con người vĩnh viễn. Và cho dù mình có sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ gì đi nữa, mình vẫn là con người. Và như vậy nó không có nhân quả nữa. Cho nên mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Cho nên cái còn lại á, nó không phải là một cái ngã thường còn. Sau khi chết đi á, cái còn lại ở trong đạo Phật á, là cái nghiệp, là cái nghiệp thức, cái nghiệp lực. Những nghiệp mình đã tạo ra nó tiếp tục, nó thành quả, cho nên nó thành ra có đời sau. Mỗi cái nghiệp nó khác hẳn nhau, không có một cái tôi cố định để rồi không có cái nghiệp nào nữa hết. Vì cái tôi của mình á, nếu mà nó cố định, mình cái tôi mình nó là con người, thì mình có tạo cái nghiệp địa ngục đi chăng nữa, mình vẫn là con người, thì nó sẽ không có quả báo nữa. Mình có tạo cái nghiệp súc sinh đi nữa, mình cũng là con người. Nhưng mà không có một cái tôi như vậy, mà nó chỉ có cái nghiệp và quả báo, nghiệp và quả báo. Cho nên đạo Phật nói là nó không phải thường, nhưng mà nó không phải đoạn, bởi vì nó còn tái sinh. Cho nên cái chân lý của mình á, ở trong cái vòng sinh tử là thế tục á, nó không phải thường, không phải đoạn. Đó là cái chân lý của mình. Mà cái gốc của nó đó là vô minh và tham ái. Cho nên nó làm ra cái sinh tử luân hồi. Thì đó là thường kiến với đoạn kiến như vậy. Thì nó có thể cho mình thấy là con đường giải thoát là thoát khổ á. Thì bởi vì cái tái sinh như vậy nó rất là khổ đau. Nó cứ phải chịu sinh tử và nó phải chịu biến đổi. Cho nên khi chấm dứt cái vô minh, cái tham ái thì nghiệp nó tiêu tan hết. Và lúc bây giờ cái cảnh giới giải thoát nó hiện ra. Cảnh giới giải thoát nó siêu xuất ngoài thế gian. Cho nên gọi là xuất thế gian, niết bàn. Thì lúc đó nó là cái cảnh giới nó kêu là cái chân lý đệ nhất nghĩa thắng đế. Còn cái tục đế đó là cái mà nó sinh tử luân hồi mà không phải thường, không phải đoạn. Đó. Thành ra đạo Phật nói ra, Đức Phật nói ra hai cái chân lý. Một cái chân lý ở trong cái cuộc sống sinh tử, đó là của thế tục, nó là khổ với tập. Một cái chân lý giải thoát, nó là diệt với đạo. một cái là thắng nghĩa đế, một cái là thế tục đế. Thành ra cái tâm thức của mình á, tâm thức của mình á, nó có cái khổ đau. Cái khổ đau nó thuộc về thế tục đế, nó sinh tử tử sinh. Và trong cái sinh tử tử sinh á, liên tục như vậy, không có một cái ngã nào thường hằng ở trong đó, và không có cái sự đoạn diệt như là một số ngoại đạo nghĩ đó, là chết là hết đó. À, nó phải chịu cái khổ đau đó tiếp tục, đó là thế tục đế, là khổ với tập. Nên nếu là đoạn được cái tập đó là tham ái với vô minh là gốc đó. Đoạn được cái tập là cái nhân đó, thì cái khổ quả nó chấm dứt, thì cái giải thoát, cái cảnh giới giải thoát chân thật nó xuất hiện, thì lúc đó là diệt đế. À, đoạn cái đó, đó đoạn những cái nhân của khổ đế đó là đạo đế, là cái con đường đạo. Thì lúc bây giờ đó là cái người đó thấy ra được và đi vào được cái cảnh giới giải thoát. Đức Phật lúc làm thái tử là Đức Phật đó bỏ cái ngai vàng đi là để tìm cái chỗ giải thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử. Và nó có chỗ thoát hay không, hay là cái kiếp số, cái vận mệnh của con người, của hữu tình á, nó là cứ phải chịu cái khổ đau như vậy. Cho nên sau này á, Đức Phật giác ngộ ra và Đức Phật tuyên thuyết là Đức Phật khám phá ra con đường giải thoát, con đường thoát khổ. Cho nên cứu độ chúng sinh là chỗ đó. Còn nói cái chỗ vương quốc là quần thần, tức là sáu căn với sáu trần, thì cũng là trong cái thế tục đế, mình có một cái chính báo, có một cái y báo của mình. Mình làm chủ cái báo đó, chủ cái báo đó là chính báo. Mình có một cái y báo của mình, thì chính báo nó chính là cái thân tâm của mình, y báo nó là cái cảnh giới của mình. Cho nên giờ đây mình nhận xét đó, thì mình sẽ thấy những cái liên hệ giữa chúng sinh với nhau. Khi mà cha mẹ sinh ra con thì cha mẹ cộng với con nó kêu là gia đình. Thì cái gia đình nó mạnh, nó vui, hay là nó sẽ có những cái giàu sang gì nữa đó, thì nó đều là cái cộng nghiệp của con cái với cha mẹ. Mà nó đúng ra là nó là cái cộng nghiệp đó là nói cho nhân thôi. Đúng ra nó là một cái quả báo chung, một cái cộng quả báo, cộng báo. Tức là người cha cũng có một cái phước đức giàu, người mẹ cũng có một cái phước đức giàu, cái nghiệp giàu. Đứa con với đứa con nó cũng có những cái nghiệp giàu của nó hợp lại với nhau. Nếu mà trong cái gia đình như vậy á, mà người nào cũng đều có một cái phước đức giàu có, thì cái giàu có nó rất là mạnh. Cái phước, cái công đức lực, cái lực phước đức của cha mẹ con cái nó cộng lại với nhau thì nên nó mạnh ra là như vậy. Nhưng nếu là chỉ có cha giàu, mẹ với con cái nó là ké vào, thì nó sẽ yếu bớt, nó yếu nhiều đi. Nó có thể ké vào, có những cái nhân duyên để ké vào. Và đôi khi cha mẹ không có cái nghiệp giàu có mà con cái nó có, cho nên lúc đó cha mẹ là ké vào con cái. Tự nhiên thành ra mấy ông bói có thể bói được á, bà mà sinh ra đứa con này là bà có cái nhà, có hai cái xe này, trời ơi đúng quá đúng quá. Là ông coi là cái số phước đức của đứa con đó, đó thì thấy là cái đứa con cái phước đức nó nhiều, mà nhìn nơi cha mẹ thì thấy thiếu. Cho nên đôi khi cha mẹ là đương, mà con cũng có nữa. Cho nên những cái đó thì mình biết là cái lực phước đức đưa vào nhau, là mình nói một cách tổng quát. Bây giờ mình nhận định cái chi tiết đó, mỗi một cái phước đức là một cái nghiệp tốt đó. Mỗi cái nghiệp tốt như vậy nó có cái, nó sẽ ra cái quả của nó, mà ở nơi cái nghiệp đó là nó đã có sẵn cái quả gì, Và cái quả đó, ví dụ như nơi cái hạt cam là nó đã sẵn, nó có sẵn cái là cái vỏ của quả cam nó sẽ như thế nào. À, và cái quả cam nó phải nằm ở trên một cái cành cây cao, à, khi mà nó đủ cái sức, và trước khi đó nó sẽ ra cái hoa chẳng hạn như vậy á. Rồi ở trong cái quả cam nó sẽ có bao nhiêu muối, là ở trong cái hạt cam á, à, nó có một cái như vậy. À, thì những cái đó khi mà nó hiện ra cái quả á, thì cái quả nó có một cái vỏ bên ngoài, và nó có những cái muối ở bên trong, những cái ở bên trong người ta mới ăn. Nó kêu là chứng báo. Mình lấy thí dụ đó, cái vỏ bọc bên ngoài với lại cái cành cây cái gì đó, nó kêu là y báo. Cho nên khi mà một con người nó sinh ra đời á, nó có một cái nghiệp phước đức con người á, thì nó có một cái thân, một cái tâm, nó kêu là chứng báo. Tâm nó có thể thông minh, tâm nó có thể gọi là tốt, nó có một cái thân cao lớn, khỏe mạnh. Cái đó là chứng báo. Nó sẽ có một cái y báo của nó, bởi vì nó là một cái nghiệp tốt, cho nên cái y báo của nó xung quanh á, thì thân á, nó là 6 căn. Thân là 6 căn. Cái y báo nó là 6 trần xung quanh nó. Cho nên cái đứa bé nó sẽ có một cái cảnh, nó ở trong một cái nhà á, là nền cũng lót gạch đẹp, tường cũng đẹp, trần cũng đẹp, đèn này nọ gì đều đẹp hết đó. Và nó sẽ ở trong một cái khu vực, cái chỗ nhà giàu, an ninh, nó ở trong một cái nước cũng có thể giàu có đó. Thì biết như vậy á, thì tùy theo cái phước đức của nó mà nó cứ ra như vậy đó. Thì cái những cái đó kêu là y báo của nó đó. Thì cái y báo nó, cái y báo của cha mẹ, ví dụ cha mẹ cũng có cái phước đức giàu, cha mẹ cũng có cái cảnh giới giàu, là cái y báo giàu. Thì cái y báo khi mà cái nghiệp của đứa con nó sinh ra, nó mang cái lực phước đức của nó góp vào nữa. Thành ra tự nhiên lúc đó là những cái gia trang này nọ, nhà cửa của cha mẹ càng mạnh ra, càng vững chắc ra. Đó, thật là vững chắc đấy, nó giàu có thì nó sung túc, nó giàu có vững chắc. Cho nên cái y báo á, nó hợp vào với nhau. Còn cái chứng báo á, nó thành là của chung, nhà cửa là của chung, cha mẹ con cái đó. Còn cái chứng báo á, thì nó riêng ra thân căn của mỗi người để nó cùng hưởng cái đó. Nên như vậy là mình biết rằng là thực sự mình nói rộng ra đó, khi mà một cái xứ nó giàu có thì thí dụ như Na Uy, một cái xứ cường đại cường quốc thí dụ như Mỹ, thì những cái người mà sinh vào Na Uy và những cái người sinh vào Mỹ á, là nó đều có phước đức, nhưng mà cái phước đức nó khác nhau. Mình biết vậy đó. Nhưng mà phước làm sao khác nhau làm sao, nhưng mà nó đều có phước đức. Và mỗi lần nó sinh như vậy á, là nó mang cái phước đức lực của nó đóng góp vào trong cái đất nước đó. Cho nên ví dụ đến cái thế hệ sau này á, những cái đứa trẻ Na Uy á, ở thế hệ này đó, thế hệ giờ nó từ thí dụ nó mới sinh ra, nó sẽ từ 1 tuổi cho đến 3, 4, 5, 6 tuổi đó, những cái thế hệ đó đó, nó có phước đức nhiều á, thì tự nhiên á, từ từ nước Na Uy sẽ phát triển kinh tế giàu mạnh. Nên á, nó sẽ như vậy, cái lực phước đức của nó vào, nó đóng góp vào. Nếu mà Na Uy xuống thì những cái đứa mà nó sinh vô phước đức nó kém hơn cái thế hệ đi trước, thì Na Uy sẽ xuống dốc. Còn cái mặt nổi của mình á, ông này lên làm tổng thống, ông này giỏi như vậy, ông này dở như vậy gì đó, thì tại sao ông dở mà ông vẫn được lên làm thủ tướng tổng thống? Bởi vì cái thế hệ đó nó là một thế hệ kém phước, cho nên tự nhiên có một cái ông thủ tướng như vậy. Cho nên mình biết như vậy. Thì Mỹ ấy, thì dĩ nhiên cái phước đức mà đóng góp vào Mỹ ấy, là những cái người nó có phước đức đó, đồng thời nó còn có một cái nó muốn làm bá chủ nữa. Nó phải có những cái tâm hướng như vậy nữa thì nó sẽ sinh vào Mỹ. Nó mang cái phước đức nó đóng góp vào cái nước Mỹ để nó làm để nó đi đâu nó đưa cái passport Mỹ ra là nó mạnh nhất. Để nó có một cái gì là nó được can thiệp mạnh mẽ nhất đó. Thì là còn mà những cái tay có phước đức thì mà hiền chút, am hưởng chút, đi chơi miễn đi chơi sướng là được rồi. Ôi, đời miễn được hưởng là được rồi. Giàu chi cho nó mệt, miễn là muốn hưởng gì là có. Mà có phước đức mà nghĩ như vậy á, thì sinh là Na Uy. Sinh là Na Uy. Đi hưởng, ôi muốn được hưởng gì khỏi lo rồi hết. Nhiều tiền giàu vàng bạc nhiều thì lo. Còn mấy cái người mà nó làm phước đức mà cái tâm hướng của nó là mình phải có nhiều tiền nữa, mình phải làm chủ này làm chủ kia, phải rộng lớn ra thì nó sẽ sinh vào Mỹ. Cho nên cũng cùng phước đức mà nó tùy theo tâm của mình muốn như thế nào á, cái phước đức nó đưa đến cái cảnh giới như vậy. Thì những cái đó mình nói ý báo chính báo là thuộc về sáu căn sáu trần. Cho nên giờ mình nhận xét lại cái nghĩa ở trong này. Cho nên Đức Phật nói những cái ý nghĩa mà mình nghe mình giật mình. Đó là giết mẹ cha là ngũ nghịch không à, giết vua là, cái này là phản quốc phản thần, giết vương quốc giết quần thần, nhưng mà hết ưu lo, tức là nhập niết bàn đó. Mà đây Đức Phật nói lấy ngài Bạt Đi Già, lấy tôn giả đó ra nói, nhưng mà nói tôn giả đó, nhưng mà ý của Đức Phật đó là muốn độ cho các vị tỳ khưu mà đến viếng thăm mình. Và Đức Phật đã biết tâm của các tỳ khưu đó đúng cái lúc để đắc A-la-hán, cho nên chỉ cần nói lên một cái ý nghĩa bất ngờ. Cho nên mình thấy ở trong này Đức Phật cũng rất là thiền sư. Thiền sư có những cái bất ngờ làm cho mình tỉnh ngộ. Đức Phật nói rất bất ngờ, nói một câu nó rất là ngược, nói bất ngờ. Nhưng mà khi các vị này nhận rõ là cái ý nghĩa câu đó cái thì là đắc quả luôn. Nên đó là những cái nghe thấy dễ mà nhưng mà nó phải chín mùi. Tất cả những cái thiện căn công đức trí huệ thiện đó, từ bi gì của các vị này nó phải đến cái lúc chín mùi, nó phải nhiều đời nhiều kiếp huân tập rồi. Đức Phật nhìn thấy rõ, đã đến lúc nói được một câu thôi là nhập đạo. Cho nên Đức Phật nói đó là vậy. Thế mình để biết rằng là Đức Phật và cái sự đắc đạo của A-la-hán đó, mình thấy lắm lúc chỉ nghe một câu nói là nhập đạo, chứ không phải là cái trong cái lúc ngồi tu tập. Mình thấy rất rất là nhiều, đa số trường hợp đắc đạo là nó đều bất ngờ, nó do một cái câu nói, nó do một cái sự kiện nào đó ở xung quanh mình. Có thể là con chim nó kêu với bất cứ cái gì đó mà đắc đạo. Cho nên cái chân lý ở trong đạo Phật đó, nó nằm ở trong cái cách pháp của thế gian này. Nhưng mà mình đó, là do cái vô minh, cái tham ái nó che đậy, mình không có thấy ra. Mình có thấy là những vị tu tập đó là cho nó vơi bớt đi, nó mỏng dần đi cái vô minh với cái tham ái. Nên là rồi Đức Phật nhận ra được, Đức Phật chỉ có đánh nhẹ một cái thôi là nó tỉnh ngộ. Nên đó là cái điều rất là bất ngờ, lạ kỳ đối với con người bình thường của mình. Trong đạo Phật, mình có thể nói cái tôn giáo duy nhất là có cái sự giác ngộ lạ lùng này. Còn người ta không có cái giác ngộ, dù là bất cứ tôn giáo nào, tôn giáo nào nữa. Người ta chỉ có cõi trời rồi về với cõi trời. Mà trời cũng là một cái đấng bao la mà cũng có cái giác ngộ trong đó. Cái giác ngộ là cái gì đây trong đạo Phật? Nên khi mà Đức Phật khám phá con đường giải thoát, nó có nghĩa là gì? Thực ra là Đức Phật giác ngộ. Đức Phật thấy rằng là tất cả những cái khổ đau của mình ấy, nó là do không có tỉnh ngộ. Rồi sống theo cái không có tỉnh ngộ thì nó kêu là nghiệp. Rồi nó hiện ra tùm lum cái cảnh giới kêu là quả. Đó. Rồi nó cứ ở trong cái cơn mơ đó. Rồi cái gì ấy, cái cuối cùng của mọi cái ấy, nó đều không có thật. Không có nắm bắt được cái gì hết. Nó là cái sự mất mát, cái sự tan biến, tan hoại của sự chết. Mình cứ chấp ở trong đó, mình trói mình ở trong đó bằng tất cả những cái tri kiến, thường kiến đoạn đấy đó, là cái tình cảm của mình. Mình không biết cái gì đến là cái vấn đề tỉnh ngộ. Mình không hề hay biết là cái cuộc sống luân hồi bất cùng tận của mình ấy, nó như là một giấc mộng thôi, một giấc mơ dài vậy đó. Cho nên mình không gặp Phật, mình không nghe rõ Phật nói, mình không chú tâm thì mình không biết được thực sự mình là cái gì. Không bao giờ mình biết được là cái mà mình đang là ở đây nó không có thật. Không bao giờ mình biết được là mình có một cái trạng thái cứu cánh, nó là tỉnh giấc, tỉnh ngộ. Mà mình không bao giờ mình có thể biết được nếu mình có nghe Phật Pháp. Và cứ như vậy mình sống, cứ như vậy mình sống, và nó cứ như vậy nó kéo hoài. Cho nên khi gặp Phật đó, thì rồi mình mới nghe, mình mới biết được sự thật con người của mình, cái tâm thức của mình nó như thế nào. Nó có những cái trạng thái của vô minh, của mê, tham ái, cái gốc nó vậy. Mình ở trong một cái mê mà mình không biết rõ, rồi mình lại trói chặt cái ái của mình vào trong những cái giấc mơ đó. Cho nên mình cứ thấy là thật, thật. Khi nãy mình mới nghe nó, thực sự con cũng phải con thật, cha mẹ cũng phải cha mẹ thật. Nó cứ chỉ là một cái hoạt động của cái giấc mơ mà nó hiện ra. Nếu mà mơ nó nhẹ thì nó hiện ra cha mẹ nhẹ nhàng. Cái mơ của mình mà nó nặng, nó có nhiều cái nặng nề, bực bội, tức giận, nó hiện ra cha mẹ dữ dằn. Mình cứ trói ở trong đó, mình cứ thương, mình cứ ái ở trong đó, cứ trói buộc con cái. Nó cứ đi hoài, đi hoài. Cái thực của mình nó là gì? Đôi khi mình không biết, mà Đức Phật không dám nói. Nói mình không dám, mình không có tin nổi. Mình bỏ Đức Phật mình đi mất. Nên đôi khi mình có cái duyên, mình tin tưởng Pháp Đại Thừa gì gì đó, Đức Phật mới nói ra kinh Pháp Hoa là vậy. Phật nói ra mình là Phật. Nếu mình tỉnh dậy thì mình sẽ thấy rõ mình là Phật. Đôi khi cái giấc mơ, cái tâm mê của mình nó còn quá mạnh. Mình nghe mấy cái này mình bỏ Phật mình đi à? Mình không có tin được. Cho nên Phật không có nói. Phật vẫn chiều theo cái tâm của mình. Phật vẫn dạy mình những cái pháp thiện của thế gian để cho mình nương vào Phật, để cho mình tin vào Phật. Rồi Phật mới thực sự tuyên bố cái sự thật, khai mở cho mình. Nó cũng như kinh Pháp Hoa vậy đó. Em vậy á, mình hiểu cái ý nghĩa mà cái Đức Phật và Phật Pháp mà mình có duyên đó, là duyên với cái ý nghĩa Phật, Phật Pháp nó nghĩa gì. hay như đạo Phật.
Nam mô